Thứ hai á, thứ hai là chúng ta tùy hỷ theo cái sự tùy hỷ của Phật. Mà chúng ta có cái tùy hỷ này là từ đâu mà có? Thế rõ ràng là trong 10 cái đại nguyện phổ hiền Bồ Tát á, trong đó có một đại nguyện là gì? Bát giả thường tùy Phật học. Cái đại nguyện thứ 8 là luôn luôn theo Phật để học. Đời nào, sinh ra ở đâu cũng được theo Phật để học. Đó. Cho nên nhờ đời nào ở đâu cũng lấy Phật làm tiêu chuẩn và nương vào Phật để học. Vì vậy mà chúng ta có được, ta học được cái tâm của Phật qua cái việc làm của Ngài, qua cái đời sống của Ngài. Cho nên chúng ta tùy hỷ theo sự tùy hỷ của Phật là thứ hai, hai một á, là tùy hỷ theo tâm của Phật. Cho nên tùy hiểu theo tâm của Phật, mà tâm của Phật là tâm gì? Đó là tâm Bồ Đề. Tâm Phật là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề thì có hai chất liệu, trí tuệ và từ bi. Trí tuệ và từ bi tạo nên tâm Bồ Đề. Mà trí tuệ của Phật là đó là chánh biến tri, là chánh biến giác. Và từ bi của Phật là thương yêu bình đẳng, cứu giúp bình đẳng, hóa độ bình đẳng, không bỏ sót bất cứ một ai, dù người đó là người đã từng làm cho mình khổ đau, đã từng làm cho mình trở ngại sự tu học, và đã từng bỏ mình mà đi. Nhưng mà tâm Phật không bao giờ phân biệt đối xử với những người ấy, vẫn đối xử với người ấy một cách bình đẳng. Điều này các thầy, các cô tổng kinh Pháp Hoa đã thấy. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật hóa độ cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Có không? Có không? Có. Mà Đề Bà Đạt Đa đối với Phật, đối với Tăng Đoàn thế nào? Cũng quá trời trời luôn, phải không? Chia rẽ phân hóa rồi tìm cách hại Phật đủ thứ, nhưng mà Đức Phật vẫn thương Đề Bà Đạt Đa, vẫn thọ ký cho ông thành Phật và xác nhận từ nhiều đời về trước Đề Bà Đạt Đa là người mà đã có ơn với Đức Phật, đã hướng dẫn cho Đức Phật những đời về trước là thực hành diệu pháp. Cho nên ngày nay Đức Phật mới thành Phật được. Đó. Cho nên cái tâm của Phật, tâm từ bi. Mà từ bi đâu là trí tuệ ở đó. Thứ hai, là thọ ký cho bậc thượng căn thượng trí thành Phật. Được. Thọ ký cho những bậc trung căn thành Phật, rồi thọ ký cho những bậc hạ căn thành Phật. Cho nên đối với các căn thượng trung hạ của tất cả những người tu tập, Ngài không bỏ ai hết. Đó là cái tâm từ bi của Phật. Và cái điều thứ ba, quý thầy quý cô thấy, đến khi mà Đức Phật sắp sửa nói kinh Pháp Hoa thì 5.000 tỳ kheo ni ưu bà tác ưu bà di bỏ về. Nhưng Đức Phật vẫn bình thản. Mình tới dạy mà học trò bỏ về hết, còn vài người thôi, mình buồn không? Buồn không? Buồn chứ. Quá buồn ấy chứ. Mà những người học trò đó là mình rất cưng. Mà bây giờ mình nói một cái pháp hơi cao một chút, nó nói nó không phù hợp, nó về. Mà cao đó không có cao gì quyền lời của họ. Phải nói cái quyền lời cao nhất cho họ. Mà họ bỏ về, họ nói không. Tôi nghe cái điều mà tôi chứng như thế để là chứng rồi. Cho nên 5.000 tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, do cái tâm tăng thượng mạng của họ mà họ không lãnh hội được diệu pháp, bỏ chúng, bỏ Phật, bỏ đại chúng đi về. Cuối cùng Đức Phật nói gì? Quý thầy, quý cô, Đức Phật nói thôi quý vị về thì cũng hay, không sao cả, nơi đây còn lại những hạt chắc. Cuối cùng Ngài vẫn tiếp tục cái việc mà thọ ký của Ngài, tuyên dương diệu pháp của Ngài. Nhưng mà sau khi thọ ký xong là Ngài mới thọ ký chung, thọ ký cho tập thể luôn. Cho nên những vị ra về đó cộng được thọ ký thành Phật trong tương lai. Cho nên cái tâm Phật, cái tâm từ bi, cái tâm mà không dao động trước những cái thị phi thế gian, trước những cái lời nói này, lời nói kia, Ngài vẫn bình đẳng tuyên dương diệu pháp. Cho nên mình học là học cái tâm từ bi của Phật, học là học cái trí tuệ của Phật, rồi mình tùy hỷ vào cái tâm từ bi của Phật, tùy hỷ vào cái trí tuệ của Phật. Sự tùy hỷ đó mới là công đức không thể nghĩ bàn. Để chúng ta tùy hỷ gì nữa? Tùy hỷ vào cái nguyện của Phật. Nguyện của Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có bao nhiêu đại nguyện? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 500 đại nguyện. Đức Phật A Di Đà có 48 đại nguyện thôi, nhưng mà Đức Thế Tôn của chúng ta có đến 500 đại nguyện. Quý thầy, quý cô có cơ hội mà đọc văn học Jataka hay văn học Bạn Duyên sẽ thấy cái đại nguyện của Đức Thế Tôn chúng ta. Cho nên 500 đại nguyện của Đức Thế Tôn chúng ta được ghi lại trong nền văn học Jataka. Cho nên chúng ta luôn luôn tùy hỷ với cái đại nguyện của Phật và học hỏi đại nguyện đó để mình phát khởi những cái nguyện mà tương thích với cái đại nguyện của Phật. Thì công đức của chúng ta mới có cái chỗ để tăng trưởng lớn mạnh. Rồi chúng ta phải tùy đối với cái cảnh giới của Phật. Phật có cảnh giới của Phật chứ, chúng sanh còn có cảnh giới của chúng sinh. Phật mà không có cảnh giới của Phật sao được? Và cho nên Phật có cái cảnh giới của Phật, cái tình độ của Phật. Cho nên Đức Phật nào cũng có tình độ hết, có cái cảnh tình độ hết. Và đại chúng thấy tình độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở đâu? Có nhiều vị nói tịnh độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ở nơi Linh Sơn, núi Thứu. Nhưng mà khi mình tới núi Thứu có gì tịnh độ đó đâu. Nhưng mà thực tế là cái tâm câu uế, cho nên mình cũng thấy tịnh độ của Phật tại núi Thứu. Còn các cái vị mà tâm thanh tịnh thì thấy tịnh độ của Phật ở nơi Linh Sơn, núi Thứu. Và có mấy vị hỏi tôi rằng nơi cái Linh Sơn này, nó núi Thứ này nó nhỏ nhoi vậy mà sao mà thánh chống đâu mà ngồi chỗ đủ. Tôi cười, tôi nói các vị Bồ Tát thì họ ngồi giữa khắp giữa hư không. Các loài rồng dạ xoa ngồi giữa hư không. Các vị A-la-hán họ ngồi giữa hư không. Cho nên đôi khi mình tới lũ thứ, mình dùng cái khuôn mắt gọi là nhục nhạc mình nhìn, thì nó không thấy cái gì, chỉ thấy theo kiểu nhục nhạc thôi. Nhưng mình nhìn bằng con mắt khác. Và ngay ở trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói cho mình biết đó, khi mà Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ nằm ở trong thai tạng của bà Ma Ma Gia Phu Dân á, thì các vị Bồ Tát khắp cả mười phương thường lui vào ở trong cái thai tạng của bà Ma Gia Phu Nhân để trao đổi những cái công phu tu tập. Thì bây giờ mình nhìn bằng con mắt gọi là nhục nhãn á, thì mình thấy cái thai nhỏ xí mà sao Bồ Tát vô trong đó. Nhưng mà nhìn con mắt khác, nhìn con mắt khoa học đi, là mình sẽ hiểu ra liền. Các vị Bồ Tát, các bậc thánh nhân họ đi bằng năng lượng của tuệ giác, bằng năng lượng của ánh sáng. Cho nên mỗi tế bào của các ngài đều là tỏa ra ánh sáng. Và họ đi bằng cái ánh sáng để tiếp cận và giao thoa với nhau bằng ánh sáng. Nhìn vào ánh sáng là biết trong cái ánh sáng nó nói gì với mình. Chứ đâu phải là vô ngồi với mình như cái lớp vậy. Cho nên ngồi tại chỗ mà ánh sáng nó đi phong ra. Thì bây giờ khoa học cũng thấy như vậy thôi. Bây giờ cái thuyết gọi là thuyết cảm ứng khoa học đưa ra nó trở thành thực tế rồi. Mình đi tới cái cửa tự mở chứ không cần đưa tay mở mà. Mình lái xe đi tới cái là cái gara, cửa gara tự mở, mình cũng cần mở nữa. Đó, cho nên cái gọi là mình không hiểu con mắt này thì mình phải đưa con mắt khác mà hiểu. Cho nên cái nói Linh Sơn là tịnh độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, điều đó là nó đúng với kinh điển, nó đúng với cái đại định của ngài. Nhưng mà mình mắt thường không thấy. Và trong ba cõi á, thì quý thầy quý cô lưu ý là ngũ tịnh cư thiên á, đó là cõi trời tịnh độ mà phương tiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đấy, gọi là phương tiện thánh cư độ. Bởi vì khi mà chứng được gọi là thức lai, nhất lai và cái đời tiếp theo là chứng được A Na Hàm thì sinh vào ở nơi tịnh ngụ tịnh cư thiên, và từ nơi ngụ tịnh cư thiên mà tu tập tiếp để chứng A La Hán. Mà sinh vào tịnh cư thiên rồi thì không còn rơi vào nơi dục giới và không bao giờ đọa tam ác đạo. Cho nên cõi trời tịnh cư ngũ bất hoàng thiên đó là cái tịnh độ của Đức Phật Thích Ca ở trong cõi ta bà này. Đó là phương tiện thánh cư độ. Đó là phương tiện thánh cư độ. Cho nên chúng ta phải tùy hỷ với cái cảnh giới của Phật. Và do cái tùy hỷ đó mà tạo ra công đức trong đời sống chúng ta. Đương nhiên là chúng ta có cái cảnh giới của chúng ta. Người khác có cảnh giới của họ. Phật cũng có cái cảnh giới của ngài. Cho nên chư Phật mười phương, Đức Phật nào cũng có cảnh giới tịnh độ để mà cứu độ chúng sinh hết, để nhiếp hóa chúng sinh hết. Nó ai khác đâu, Luật Viện Huệ Nghiêm là tịnh độ của ông Luật Chủ đấy chứ. Ông không có cái tịnh độ này lấy gì mà nhiếp hóa các thầy các cô về đây tu học. Cho nên hệ có bạn nguyện là có thế giới tịnh độ. Cho nên ông có cái tịnh độ của ông là Huệ Nghiêm chứ. Rồi trong cái Huệ Nghiêm là có cái ngoài viền nội viền chứ. Đó. Thì nói như vậy để nói rằng các ngài mình đều có tịnh độ hết. Không có tịnh độ làm sao nhiếp hóa chúng sinh. Mà nhiếp hóa chúng sinh đưa họ về đâu? Phải đưa về nơi cái tịnh độ mà mình đang hành hoạt chứ. Để tiếp tục học và tiếp tục giáo hóa chứ. Nói cho nên mình phải tin như vậy và tùy hỷ với cái cảnh giới của chư Phật. Tùy hỷ với Phật rồi thì mình còn tùy hỷ với Pháp chứ. Cho nên nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả chứng tăng Như Lai là tùy hỷ đó. Tùy hỷ với Phật. Nhưng mà thịnh chuyển Pháp Luân là tùy hỷ với Pháp đó. Trong 10 cái hành nguyện phụ hiện là thịnh chuyển Pháp Luân mà, phải không? Và đời đời sinh ra ở đâu, hệ bất cứ vị nào thành Phật thì Bồ Tát Phổ Hiền đều đến đó để thịnh chuyển Pháp Luân. Xin Ngài chuyển vận Pháp Luân. Cho nên mình phải tùy hỷ đối với Pháp. Và nghe Pháp mình tùy hỷ. Và nghe ai thuyết Pháp mình tùy hỷ. Đôi khi mình thuyết Pháp không được mà nghe người khác thuyết Pháp cho mọi người nghe mình tùy hỷ. Và tạo điều kiện để cho người kia thuyết Pháp. Cho nên đại chúng thấy trong Bồ Tát giới phẩm vọng có một điều mà mình không được sáng Pháp đó. Đến nỗi người ta tới xin nghe một lời Pháp mà một câu, một bài kệ, một mẹ vai vi trần giáo Pháp cũng không nói ra cho người ta. Có không? Học phẩm vọng rồi có thấy điều đó không? Đó. Hoặc là có những khi mình làm trụ tăng phường mà người ta tới xin tu học, mình khống chế, hạn chế, không tạo điều kiện. Đó là phẩm giới. Cho nên cái việc mà tùy hỷ Pháp, tùy hỷ với người nói Pháp, tùy hỷ với người nghe Pháp, tùy hỷ với người học Pháp, tất cả những tùy hỷ ấy nó đưa tới công đức không thể nghĩ bàn. Bởi vì không nghe Pháp, không học Pháp, không chiêm nghiệm Pháp, không sống với Pháp thì lấy gì mà tạo ra phước báo người trời, phước báo thanh văn, phước báo duyên giác, phước báo Bồ Tát, phước báo của Phật. Lấy gì mà có khả năng chấm dứt được sinh tử nếu không nghe Pháp và không thực hành Pháp, không sống với Pháp. Mà quý thầy quý cô thấy giờ này có cái gì đại sự nếu không phải là sống chết. Sống chết, sinh tử là đại sự mà. Chỉ có sống chết là đại sự thôi. Cho nên ai làm chủ được sống chết thì người nữa làm chủ được cái đại sự. Mà nương vào đâu mà làm chủ sống chết nếu không nương vào Pháp? Mà nương vào Pháp thì phải nghe Pháp, phải chiêm nghiệm Pháp, phải thực hành Pháp và sống với Pháp. Cho nên mình tùy hỷ đối với Pháp và tùy hỷ đối với người nghe Pháp, tùy hỷ đối với người tư duy Pháp, tùy hỷ đối với người thực hành Pháp, tùy hỷ đối với người hỗ trợ Pháp tồn tại thế gian, lợi lạc chúng sinh. Rồi tùy hỷ đối với Tăng. Mình phải tùy hỷ đối với Tăng nhé. Để trở thành một thành viên của Tăng khó không quý thầy? Khó không? Quá khó luôn chứ. Khó không quý cô? Quý cô để trở thành một tỳ kheo ni quá khó luôn, phải không? Nhất là 2 năm học Pháp Thức Swamana. Các cô 2 năm học căn bản Pháp, rồi học cái hành Pháp của Thức Swamana rất là khó khăn. Rồi sau đó mới có thể trở thành một vị tỳ kheo ni. ra giữa hai đại bộ của tăng, tức là từ nơi cái bản bộ yết ma mà đi tới chánh pháp yết ma, thì giới thể vô biểu của tỳ kheo ni mới thành tựu, cổ tốc giới mới thành tựu. Cho nên để trở thành một tỳ kheo ni, thành viên chính thức của tăng đâu phải dễ đâu, còn trồi lên trụt xuống nữa mà. Rồi các thầy mình cũng vậy, đâu phải dễ. Xuất gia để chọn hành điệu, thức khuya dậy sớm hầu thầy, rồi sau đó mới thọ được sa di. Mà khi thọ sa di rồi thì cái gì mà khó khăn là vì sa di phải đảm đương, phải gánh vác, rồi sau đó mới thọ được tỳ kheo. Không bị các cái già nạn mới thọ được tỳ kheo. Rồi thọ được tỳ kheo rồi mình phải học, phải tu, chứ không thôi được đó rất mà rất dễ bị mất, bị sức mẹ. Rồi sức mẹ rồi thì phải gặp trình tăng, tăng phục hồi lại cho như pháp. Cho nên để trở thành một vị tỳ kheo thanh tịnh chính thức của tăng đoàn đâu phải dễ đâu. Và theo luật thì tỳ kheo có mấy loại? Mấy? Có nơi nói 5 loại, có nơi nói 8 loại, có nơi nói đến 11 loại. Nhưng mà dù loại nào đi nữa thì vẫn là hai cái căn bản là tỳ kheo, gọi là phá ác tỳ kheo, và tỳ kheo đúng với gọi là bạch tứ yết ma viên mãn đó. Thì hai cái loại tỳ kheo đó mới là tỳ kheo đúng pháp. Như vậy thì để trở thành ra một tỳ kheo thành viên chính thức tăng đoàn khó lắm chứ. Mà bây giờ mình không tùy hỷ với nếp sống của các thầy tỳ kheo thanh tịnh, rồi mình không tùy hỷ với tăng đoàn thanh tịnh, thì làm gì có công đức xúc thế, làm gì có cái phước báo vô lậu. Không tùy hỷ với các thầy tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni sống đời sống thanh tịnh, và không tùy hỷ với đời sống hòa hợp thanh tịnh của chúng tăng, thì làm gì có cái phước báo vô lậu để đi tới cái đời sống giải thoát, chấm dứt sinh tử. Cho nên tùy hỷ đối với Phật, tùy hỷ đối với pháp, tùy hỷ đối với tăng, rồi tùy hỷ đối với giới pháp mà mình đã lãnh thọ. Thứ ba là tùy hỷ đối với bốn niềm tin bất hoại. Tùy hỷ đối với niềm tin bất hoại ở nơi Phật, ở nơi pháp, ở nơi tăng, ở nơi giới. Đó. Ai thọ giới là mình mừng, mình tán dương, mình hỗ trợ. Thọ giới là giống như mình nhận lấy một cái trách nhiệm nặng nề hơn đối với chánh pháp, đối với sự tu học, và trách nhiệm nặng nề hơn đối với quần chúng Phật tử, đối với chúng sinh. Cho nên mình nghe ai mà phát tâm thọ giới mình tùy hỷ, mà ai hành trì giới mình tùy hỷ, ai sống về giới mình tùy hỷ. Và khi mà ngược vị mà sống với giới thì vị đó sống như thế nào? Sống với thanh tịnh, việc giải thoát luật nghi, mình tùy hỷ. Đôi khi mình chưa đủ sức để sống hoàn toàn thanh tịnh với việc giải thoát luật nghi, nhưng mà thấy có một tỳ kheo ni họ sống hoàn toàn thanh tịnh với việc giải thoát luật nghi, mình tùy hỷ với sự thanh tịnh ấy, thì công đức của mình không thể nghĩ bàn. Có nhiều vị thấy những vị mà trì giới thanh tịnh không ưa, mà còn nói chấm chích nữa, còn nói đâm thọc nữa. Cái đó là làm cho mình mất phước đức, mất hết cái công đức tu hành, làm cho cái thiện căn của mình bị thôi trục đi. Thấy một vị mà có các căn thanh tịnh, mình tán dương, mình hỗ trợ,
Mình tùy hỷ công đức với các căn thanh tịnh của vị ấy. Thấy một vị có mạng thanh tịnh thì mình tán dương, mình hỗ trợ, mình tùy hỷ công đức với cái đời sống có mạng thanh tịnh của vị ấy. Và thấy một vị mà có niệm thanh tịnh thì mình tùy hỷ, mình tán dương cái công đức tu tập của vị ấy. Và nhờ vậy cho nên vị ấy tu mà mình tùy hỷ, mình vui, mình cũng có công đức theo. Đó, quý thầy, quý cô thấy mình ân cư Phật tử vui, thấy quý thầy, quý cô ân cư tại các trú sư Phật tử vui tới cúng dường. Họ vui, họ cúng dường là nhờ cái hành tùy hỷ này. Cho nên các thầy, các cô tu hành thanh tịnh, mình cũng thừa hưởng được sự thanh tịnh từ nơi các thầy, các cô. Mình phát tâm cúng dường, nương tựa để tu học. Các thầy, các cô ngồi thiền, mình cũng tới nương tựa sự ngồi thiền của các cô để cùng thực tập. Các thầy, các cô lại sám hối, mình cũng nương tựa vào cái sám hối của các thầy, các cô để mà lại sám hối. Các thầy, các cô niệm Phật, mình nương tựa vào cái niệm Phật của các thầy, các cô để cùng được niệm Phật. Đó là cái sự tùy hỷ của Phật tử, của cư sĩ đối với chúng ta đó. Đó, cho nên cái sự tùy hỷ ở đâu thì có công đức ở đó. Đó, đại chúng thấy nơi Huệ Nghiêm mình đó, tối rằm, tối mùng một, mình lại Phật, Phật tử tới, có khi cả 500-700 người, có khi cả ngàn người, có khi hơn nữa mà. Mà lại rất là tha thiết, rất là chí thành. Cho nên mình tùy hỷ với những cái việc mà lạy Phật của chư Tăng, của Phật tử như vậy là cái công đức rất lớn, công đức lớn lắm. Cho nên cái hành tùy hỷ là một cái hành mà mình nói thì đơn giản nhưng mà rất khó thực tập. Nếu tâm mình giải đại, cái tâm mình giả đại thấy ai siêng năng mình không ưa đâu, phải không? Phải không? Tâm mình nhát thấy người ta siêng mình ưa. Mình nhát học thấy người ta siêng học mình ghét. Cái ghét vô lý. Mình nhát đi chùa thấy người ta đi chùa mình ghét. Ghét gì mà giải thế? Nhát niệm Phật thấy người ta niệm Phật mình ghét. Mình nhát ngồi thiền, thấy người ta ngồi thiền mình ghét. Cái ghét như vậy nó làm cho cái thiền pháp của mình bị thoái trục đi, bị mòn diệt đi. Và cái ác pháp trong tâm mình nó tăng lên. Cho nên hành tùy hỷ công đức nó phải có trí tuệ soi rọi ở trong, phải có cái lòng từ bi ở trong đó. Cho nên không có trí tuệ khó mà tùy hỷ lắm. Không có trí tuệ là tâm ganh tì của mình nó trỗi dậy. Mình không phóng sanh, thấy người khác thực hành hành phóng sanh, mình châm biếm. Ta không có cá để ăn, người đó đem cá đi phóng sanh. Nên đáng lẽ mình là không đủ điều kiện để phóng sanh, mà thấy ai phóng sanh thì mình tùy hỷ chứ. Nói quý vị làm như vậy là chúng tôi đồng ý lắm, thích lắm. Nhưng mà tôi thì chưa đủ điều kiện để thực hiện. Nói như vậy mà không nói được, mà còn chỉ trích. Cho nên chúng sanh nhiều chuyện tạo nghiệp mà vô lối, tạo ra cái nghiệp xấu mà không nên có, không nên có. Nhưng mà có là vì từ cái tâm ganh tị của chúng ta, cái tâm vô minh mù quáng của chúng ta, không thấy được cái việc làm thiện ích của người khác. Hoặc là thấy, nhưng mà thấy người ta hơn mình là tâm sanh tật đố phát khởi ra. Cho nên hành tùy hỷ công đức á, nói thì vậy chứ không dễ thực tập đâu. Nếu mình không có trí tuệ, không có cái tâm từ bi, không vì cái đại sự khó mà tùy hỷ với các thiện sự của người khác. Lại nữa là mình tùy hỷ không phải là mình chỉ nghe danh hiệu một Đức Phật, mà mình nghe danh hiệu của chư Phật mình đều mừng. Cho nên có nhiều vị là họ không tùy hỷ với Phật xứ khác, mà họ chỉ tùy hỷ với Phật của xứ mình thôi. Thì cái đó là tùy hỷ nhưng mà nghèo. Mình phải tùy hỷ đối với chư Phật mười phương và ba đời. Cái tùy hỷ đó mới là cái tùy hỷ mà cần phải học, cần phải tu. Chứ còn nếu mình chỉ tùy hỷ Đức Phật ở nơi xứ sở của mình thôi, thì cái tâm mình nó sẽ khởi lên kỳ thị Phật ở xứ khác, ở không gian khác, ở cái cảnh giới khác. Cho nên Bồ Tát Vô Hiền mới tùy hỷ hết thảy cảnh giới của chư Phật, cái tâm hành của chư Phật mười phương và ba đời. Bồ Tát Vô Hiền tùy hỷ đối với tám bảo khắp cả mười phương và ba đời. Đó. Chứ không phải chỉ có một vùng, một xứ, mà là của tất cả. Cho nên tâm Bồ Tát rộng lớn như không, mình phải học cái tâm ấy mà tu. Quý thầy thấy, quý cô thấy là trong cái lớp học này mình được học nhiều ôn, nhiều thầy, mình vui không? Quá vui. Bởi vì mỗi ôn, mỗi thầy giúp mình một cách nhìn, một cách kinh nghiệm tu học, một cái sự chia sẻ, một cái phương pháp. Như vậy nó giàu ra chứ. Cho nên mình nghe, học được nhiều thầy thì mình mừng. Thì có nhiều chỗ nó chỉ học với tôi thôi, chỉ biết tôi thôi, chỉ biết cái pháp của tôi thôi. Như vậy khi không nó nghèo. Cũng được nhưng mà nghèo lắm. Mình chỉ biết cái pháp đó thôi, qua người chỗ khác người ta nói cái pháp khác mình cũng hiểu. Tự nhiên mình bị loại ra, từ mình loại ra chứ không ai loại mình. Đó. Đó là lý do tại sao mà Bồ Tát Thiện Tài Đồng Tử đi tham học. Học bất cứ vị thiền trí thức nào. Nhờ như vậy mà cái từ bi nó lớn lên, cái trí tuệ nó lớn lên, cái niềm tin đối với con đường tu học của mình nó được khẳng định một cách vững chãi. Mình ăn vậy thôi, ăn bữa ăn thì trong bữa ăn có nhiều món mà. Ăn món không ngon mới trở thành ra chán. Cho nên là mình phải ăn nhiều món, thưởng thức nhiều cái hương vị cuộc sống. Thì chánh pháp cũng vậy. Các ngài của mình, mỗi ngài có một cách trình bày giáo pháp, có một cái kinh nghiệm về sự thực tập giáo pháp. Cho nên mình nghe bất cứ vị nào mà có cái hương vị của đời sống tu tập giải thoát, mình đến đó đảnh lễ cầu nghe pháp một cách công kính. Thì từ đó mình tùy hỷ với cái việc làm đó, phước báo của mình lớn lên rất là nhiều. Thôi thì như vậy là chiều này là tôi kết thúc cái bài tùy hỷ công đức thứ năm trong 10 phổ hiền hành nguyện. Và kỳ tới là chúng tôi dạy cái đại nguyện thứ sáu. Chúng ta bắt đầu học tiếp cái đại nguyện thứ sáu. Và nhân đây tôi nói thêm một chút là tự nhất giả lễ kính chư Phật này, nhị giả xứng tán Như Lai này, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Năm cái đại nguyện này nó liên hệ đến cái gọi là nhiếp luật nghi giới ở trong tam tụ tịnh giới. Nhờ lại Phật mà mình tất cả cái ác pháp được chuyển hóa trở thành ra thiện pháp. Nhờ xứng tán Như Lai mà tất cả những ác pháp thuộc về khẩu nó được chuyển hóa trở thành ra thiện pháp. Nhờ thực tập hạnh cúng dường mà cái tâm kiêu mạn, cái tâm bọn chèn ở nơi chúng ta, cái tâm tham ở nơi chúng ta được chuyển hóa. Và nhờ sám hối nghiệp chướng mà tất cả những loại phiền não chướng nghiệp chướng, tội chướng, báo chướng, oán chướng ở trong chúng ta được giải tỏa, được tiêu trừ. Đó. Và ngụ nhà tùy hỷ công đức. Cho nên nhờ có cái hành tùy hỷ công đức mà cái phước đức chúng ta tu tập nó tăng lên, khiến chúng ta vượt qua được tất cả những cái ác pháp ở trong thế gian này và ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên từ nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xứng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, nó thuộc về nhiếp luật nghi giới. Nó ngăn ngừa tất cả các cái ác pháp cho chúng ta.
Thôi xin cảm ơn đại chúng đứng dậy hồi hướng.